Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Hoàn cảnh là ân sư, lấy oán làm ân. Mọi người có một hoàn cảnh, mọi người có một ân sư. Hoàn cảnh là ân sư, trong sự kích động và phản động, bắt buộc họ phải trở về với hoàn cảnh họ học. Rồi họ thức tâm, qua đi đau khổ, rồi họ thấy tu là quý. Hoàn cảnh là ân sư, đời nó đang dạy cho tôi tu, nhờ sự kích động và phản động, tôi mới tìm mối đạo tôi tu. Ngày hôm nay tôi có vợ, có con, bao nhiêu chuyện, sự kích động trong đời tôi thức tâm chỉ có ông trời mới giải quyết được, thì tôi hướng về trời và tôi tu. Phần hồn tôi là chủ tiểu thiên địa này, của thể xác này, chứ không phải lệ thuộc. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói phải lấy oán làm ân mới tu tiến được? Nhờ hoàn cảnh này nó mới ngộ đạo, nhờ hoàn cảnh kia nó mới thức hồn. Con vì hận mà tập tu thiền, xin hỏi con có tập thành công không? Khi tập, con bị xúc động nhiều và nghĩ đến người đó, làm cách nào để tâm con trở lại thanh tịnh? Lấy oán làm ân, không có thù. Lấy oán làm ân, nhờ ông đó tôi mới biết đạo. Lấy oán làm ân mới có cơ hội tiến hóa. Ân sư xung quanh của chúng ta từ nhiều kiếp đang theo dõi giáo dục chúng ta mà chúng ta không biết. Tình, tiền là ân sư dạy nó biết đạo. Lấy oán làm ân mới tiến thân dễ dãi. Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Khi mà đạt được rồi mới thấy tiên Phật xưa nay đều là nhịn nhục mới thành đạo. Thiếu nhịn nhục không bao giờ thành đạo. Nhịn là phải nhục, mà tôi có cơ hội nhịn và được nhục nữa, tôi mới tiến hóa. Khai tâm, mở trí, tôi thấy xung quanh tôi là những ân nhân đã giúp cho tôi tiến hóa, rất tốt. Cho nên, tôi nói cái câu hoàn cảnh là ân sư, hoàn cảnh đã dìu tiến tôi được tiến hóa tới ngày hôm nay. Cũng nhờ hoàn cảnh khắc khe, tôi vượt khỏi được, tôi mới học được đạo, khai triển nội tâm của chính tôi. Đức Thầy từng nhắc, tôi càng hướng thượng, tôi càng lặp lại cái vốn thanh tịnh của tôi đã mất từ nhiều kiếp. Bây giờ, tôi tu trở lại cái vốn thanh tịnh, thì lúc đó tôi mới thực sự giàu lòng tha thứ và thương yêu, sáng suốt, biết được cái hậu quả của mọi sự việc, dấn thân tu học, mới biết tha thứ và thương yêu, xây dựng cho đối phương. Còn không biết, cứ chiều chuộng người ta, thét rồi, không có xây dựng được ai. Thương là hại, mình phải thực hành trước, hiểu rõ cái nguyên ý, cái cơ sở thanh tịnh mình có. Mình đã nắm được, thì mình chỉ kỹ thuật cho người kế tiếp nắm. Có bấy nhiêu công chuyện đó, rồi khẩu truyền khẩu, người này thiền, người kia thiền, rốt cuộc mới thấy đạo ở trong tâm. Cái đạo sẽ đem lại bình an trên mặt đất. Vậy, lấy oán làm ân ra sao? Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Cho nên người tu của vô vi phải cố gắng hiểu nghe những lời tôi là người thực hành ở vô vi, và tôi giải thích vô vi rõ ràng đường lối như vậy. Nhưng mà người nào cố chấp là muốn tự tạo một cái đường đạo của chính họ, nhưng mà đạo đó sẽ chôn sống họ và xuống địa ngục để hỗ trợ, không có pháp gì hết. Cho nên vô vi không chủ trương người ta ngồi nhắm mắt và làm cái chuyện càng ngày càng yếu hèn, không dũng mãnh lên, đừng điêu luyện nhiều hơn, chấp nhận nhờ quá nhiều hơn để đi qua thành tựu. Quán thông tại trần mới là một vị thiền, còn thiếu quán thông là con ma, còn chấp là con ma. Cho nên các bạn đi nghe đạo nào còn chấp còn con ma, không có chịu quan thông và không chịu phát triển, đó là con ma tại trận mà thôi. Cho nên những cái gì mà tôi thành đạt được là tôi cống hiến tất cả. Nên năm đó làm chìa khóa, làm trung tâm và tự tu tự tiến. Cảm ơn sự nhờ quả Lê Quang là bạn. Nên có cơ hội tiên hoạt.
Mê lầm, không chịu cởi mở. Chúng ta phải cởi mở. Đừng nói tôi ăn chay trường, tôi thành Phật, tôi không dục với vợ tôi thành Phật, thành quỷ thì có. Nó chưa có thông. Cho nên tất cả gia đình đều phải có cái trình độ điều hòa với nhau, dẫn giải với nhau, học hỏi với nhau nó mới tiến. Tôi mới nói lại hoàn cảnh là ân sư. Hoàn cảnh nó đưa các bạn tiến tới sáng suốt, càng sáng suốt hơn. Các bạn muốn thấy rõ hoàn cảnh không? Các bạn nhìn năm mai nó là hoàn cảnh. Thấy rõ không? Cái tình yêu nó bị tan vỡ, nó đạt tình siêu. Nó bây giờ không nói chuyện tranh chấp, không nhờ giận, không hờ, không ghen ghét ai hết. Nó đạt được tình siêu. Đó. Rồi các bạn mới có tình duyên, mới đụng chút xíu cầu ông Phật lo, cầu ông Thánh lo, cầu ông này lo, cầu ông lo cho mình, rồi mình cứ ôm cái tánh xấu đó làm sao mình tiến. Mình phải can đảm ra. Nó thất bại cái này, phát triển cái kia, mình mới thấy cái sự vô cùng sẵn có của chính mình. Mình phải có cái tâm Bồ Tát. Mình thấy rõ đâu là tình thương, đâu là chân lý, thấy rõ rệt.
Bây giờ con lấy cái chuyện đời để luận qua chuyện đạo. Nhưng cái người học trò khi thì đi học đó, thì học tiểu học, rồi lên đến trung học, rồi lên đại học, rồi lên đến tiến sĩ hay gì, rồi còn ngàn đi. Thành ra mặc dù chưa có biết được tới cái trình độ đó, nhưng mà cái người học trò nó hiểu là cái con đường đó, nó đi nó phải như vậy. Bây giờ trải qua cái chuyện đạo thì con thấy là nó mù mịt quá. Như bây giờ chúng con đây tu đây thì biết là trở về đường tội, nhưng mà phải qua chặng đường như thế nào thì bây giờ có cái cách nào để chỉ cho hành giả biết rằng bây giờ chị này đang đến ở đây, đến cái trình độ này, chị này đang đến đây và sau cái trình độ này sẽ tới cái trình độ đó nữa, để mà chúng con có cái con đường đi cho nó rõ rệt, biết rằng mình không chưa đạt được đến mức, nhưng mà nó cũng có cái chặng đường mình đi. Và cái điều mà để thể hiện hơn nữa là như bây giờ chúng con ngồi thiền thì những gì thầy nói chúng con có triệu chứng, chẳng hạn như điểm rút trên bộ đầu, hay là cái sự thanh nhẹ, hay là cái lời nói nó được dịu dàng, hay là cái sự hiểu biết về chuyện đời đó, nó rất khá hơn cái người đời. Nhưng mà có một chỗ, ví dụ như có nơi thì thầy nói cái đó xưa mục đích của chúng con tu là để được sức hồn sức vía, và ở trong cái giới hạn của kẻ thường tình đó, thì chúng con nói phải thấy hồn cái vía vậy. Thì có một nơi thầy nói là điểm rút trên bộ đầu rồi đó là đã đi rồi nhưng mà chưa minh, đó là một cái điều thầy nói. Rồi có cái chỗ khác thầy nói đi rồi nhưng mà bởi vì thời buổi này nó tà ma quỷ quái nhiều quá, thành ra bên trên thấy che mắt đó. Thành ra bây giờ chúng con cũng hoang mang quá, không biết là tụi con tu gì có tiếng hay không tiếng, không biết là tại vì không thấy là tại vì bên trên che mắt cho ma quỷ nó đừng có phá ám hại, hay là tại vì trình độ chưa có, chưa xuất ra được, hay là đã xuất ra rồi nhưng mà chỉ chưa minh nên chưa thấy. Thành ra tụi con hoang mang quá. Bây giờ thầy có cái cách nào để chỉ cho chúng con, hay là có cơ hội là thầy chỉ cho chúng con mỗi người bây giờ con đến giai đoạn này và con phải đi tới giai đoạn này hả?
Thì tôi đã nói rất rõ cho bạn, nhưng mà các bạn không có gì. Tôi nói hoàn cảnh là đã có ân sư giáo dục các bạn từ này và thích có trình độ các bạn. Nhìn hoàn cảnh nghiệp duyên của mình thì mới thấy rõ. ăn chi thôi khác để ăn chi ta bỏ. Nghĩ cho cái đó là hết. Rồi còn cái phần biển mà xuất ra đi lên, lăn lăn đi lên mà chưa có trình độ cũng là phải vì cái hoàn cảnh của mình. Mình tu mà không thật lòng với chính mình, còn lo đào này, lo đào kia, lo đào bạn, lo chuyện không cần thiết. Ôm lấy chuyện không cần thiết, chuyện này ngày mai cái gì, trong chuyện này, trong chuyện nó, tư nó.
Đây một ngày mai sự cần nó sẽ là tiền, nhưng mà nó lo cho ngày mai. Thành tố này nó đi, nó bị không thấy.
Có sức, nhưng mà không ngờ.
Không thấy.
Là tại vì nó còn ôm.
Kính thưa Thầy, theo gương Thầy hay thường nói, chúng con phải thực hành theo gương của Thầy hoặc là theo gương của Đức Phật Thích Ca. Theo con nhận thấy thì Đức Phật Thích Ca hoặc là Thầy, trước khi bước tới đời đạo song tu, cũng bỏ một thời gian dài ra tu luyện. Khi nào mà đạt thành có kết quả, rồi lúc đó sau đó Đức Thầy hoặc là Đức Phật Thích Ca mới ra hành đạo. Vậy xin Thầy cho chúng con biết, chúng con, riêng con hoặc là tất cả các bạn đạo ở đây có nên bỏ một thời gian để tu luyện, nhất là về niệm Phật, rồi sau đó có thành quả rồi thì mới tiếp tục đời đạo song tu. Xin Thầy ban cho chúng con sáng suốt.
Cái thời mà tôi tu đó và thời của cha tu đó cũng ở trong cái hoàn cảnh không có nhiều phương tiện và hỗ trợ cho chiếc tiến hóa của tâm linh. Tôi bị lọt trong một cái hoàn cảnh rất khó xử, đời lôi cuốn, sự ăn thua, lo làm ăn, phát triển, đi chơi, không có biết cái gì về đạo, chút tí về đạo không biết. Nói về cái xác thân này, rồi sau một thời gian đó tôi có sự may mắn nói về xác thân này, đổi một phần hồn sáng suốt để giáo dục cho cái thể xác này. Thì trong lúc đó tôi cũng như con người cấm trại, khép mình trong một xó, bắt buộc phải tu trong một thời gian nào đó để đạt tới sự quân bình sẵn có trong nội tâm. Và càng ngày càng thấy sự dơ giấy, sự tâm tối chính cái thể xác này đã tạo ra rất nhiều, cho nên cố gắng sửa nó để tiến. Những ngày hôm nay các bạn tu đây, mỗi đêm đều có lời nhắc nhở, mỗi đêm các bạn thấy rằng sự sai lầm của mình, tuy rằng ta hành không bao nhiêu mà ta thấy rõ sự sai lầm của ta qua những lời nhắc nhở, và thúc đẩy các bạn hành hàng đêm, cho nên nó đỡ hơn tôi lúc xưa. Cho nên các bạn đang sống trong cảnh đời đạo sống tu, vừa làm việc cho lục căn lục trần, hành hạ lục căn lục trần, phải làm việc để cho nó thức tâm. Cái nào phải, cái nào trái, cái nào quân bình, cái nào không, để cho nó hành đạo. Hành đạo là nhân đạo à, các bạn có đời rồi thì phải thực hiện cái nhân đạo, rồi thiên đạo mới chứng. Rồi mỗi đêm các bạn công phu đó là thiên đạo chứng. Đời đạo sân tu là nhân đạo và thiên đạo, hai cái một lượt. Thì trong hành trình mà các bạn tu từ mấy năm nay, các bạn thấy rằng đã tiến bộ nhiều chưa? Cảm thấy mình hiểu con đường nào? Và nhiều người muốn khép mình ra tu riêng một chỗ yên tĩnh để tôi sớm thành đạt thay vì trì trệ. Cái đó các bạn phải xét lại điều kiện sẵn có của chính bạn, có khả năng không? Có thể giúp đỡ các bạn qua một cái chương trình như vậy đó, cái đó là cái quyền của mọi người tự sắp đặt mà thôi. Chứ kỳ thật tôi thấy hiện tại cái phương tiện tu của Vô Vi rất dễ dãi, và mỗi đêm các bạn có quyền thực hành về niệm Phật sau những cơn cực nhọc của sự làm việc, rồi trở về cái giờ an nghỉ các bạn cũng niệm được nữa, rồi nó khai thông lần lượt, các bạn mới thấy rằng từ đời qua đạo rõ ràng. Hồi trước tôi dòm cái việc đó tôi không hiểu, tôi trả lời không thông, bây giờ tôi hiểu và tôi thông. thì cái đời của tôi đang sống đây nó hỗ trợ tôi rất nhiều. Có đời mới có đạo. À, nó giúp cho tôi những sự kích động mà ngày hôm nay tôi thanh tịnh, tôi cảm thấy đó là sự kích động. Mà nhờ nó tôi mới có cơ hội tiến hóa về đạo tâm. Thì tôi quý đời hơn. Và tôi thì càng thực hành về đạo pháp nhiều hơn. Thì đời đạo song tu của Vô Vi nó vậy. Đường lối đã vạch ra từ khi ông Tư tới bây giờ. Đời đạo song tu. Lúc tôi là chỉ một gián đoạn, một giai đoạn ngắn mà thôi. Để thực hiện điều chỉnh của cái thể xác này. Rồi nhiên hậu tôi mới nắm cái đạo mà tôi đi tới. Vừa tu vừa phổ biến, vừa nói đạo, vừa chấp nhận những sự kích bác, những sự phỉ báng ở bên ngoài. Nhưng mà tôi cảm thấy rằng nhờ cái đó tôi mới tiến. Ngay cả gia đình cũng phỉ báng tôi nữa. Nhờ gia đình mà tạo cho tôi cái ân phước hiểu đấng cha trời nhiều hơn, hiểu Phật nhiều hơn, hiểu giá trị thanh tịnh sẵn có của chính tôi. Và tôi lại cảm ơn gia đình tôi mãi mãi không bao giờ tắt. Đó. Cho nên những cái gì mà kích động các bạn lấy đó làm một cái khí giới tình thương độ tâm các bạn. Mà chính nó sẽ đẩy lùi các bạn trở về thanh tịnh. Cố gắng lấy quan làm ân để thực hiện cho kỳ được. Cho nhiều người tu tới thanh nhẹ thấy cảnh đời chán quá. Người này chọc tôi, người kia kích tôi. Nhưng mà không thấy đó là một cái khí giới tình thương đang độ chúng ta tiến hóa. Vì Thượng Đế muốn cho chúng ta lên trong một chỗ thanh nhẹ, phải kích động chúng ta mới có cơ hội tiến. Mình thấy mình bơ vơ rồi, không có ai lo cho mình phải tự lo thì mới có cơ hội tự tiến. Cho nào giờ mình chỉ ý lại nơi cha mẹ, ý lại nơi quần chúng. Mà ngày hôm nay mình đi vô cái đạo này thấy bơ vơ, không có ai lo cho mình, chính mình phải tự lo. Lúc đó mình thấy mình tiến rõ ràng. Mình thấy công cuộc hành hương hiện tại tôi đang hành hương. Tôi phải gặp trong gai, gặp đạp trúng gai, tôi gỡ gai liền và tôi tiếp tục đi nữa. Tôi đi mãi mãi tôi mới cảm thấy sự vô cùng, thấy phần hồn tôi là bất diệt. Tôi mới thấy chân lý của các nơi, các tôn giáo được truyền bá cho chúng sanh. Một là một sự dày công để cứu độ chúng sanh mà nào ai biết nghe chân lý. Ngày hôm nay tôi nắm cuốn kinh, tôi nghe, tôi đọc, tôi thấy những lời răn dạy rất quý báu. Đó, lúc đó tôi mới thấy những người đi trước đã mong muốn chúng tôi trở về cái nơi mà những vị đó đang an ngự. Thì tôi phải có thành tâm thực hành đi tới thì tôi mới đạt được. Cho nên trong cái đời đạo song tu, đời nó kiểm soát bạn, bạn mới tiến được. Còn không có bị đời kiểm soát, bạn không có bao giờ tiến được. Nhanh đâu.
Tin cái hoàn cảnh là ân sư, kích động nó phá vây suốt ngày. Mà mình chỉ như mình không nhiều hết. Sung sướng hơn. Chứ đừng nói tôi bị phá hoại gia can, không có cái gia can gì hết. Cái tâm mà không giữ mà nó cái gia can gì đó. Tâm mà không giữ ai phá hoại được. Mình giữ được cái tâm mà không ai phá hoại. Thấy không? Giữ được cái tâm hoại. Mình cướp mất của đồ này kia thấy kẻ nó cái tâm tôi còn tiền, còn chỗ đi. Tôi mất cái tâm rồi tôi mất vị trí. Cho nên nguồn vốn của mình là cái tâm. Làm gì nhìn cái tâm thì không bao giờ mất cái gì. Mình xuống thế gian này cái tâm bây giờ còn cái tâm đâu có ai cướp đâu. Thấy không? Thì của cải đến được cái đó không phải. Thấy không? Ở đông không ở, nó qua tây không tây, qua ở nó qua nam, nó cứ vậy, nó chạy qua chạy lại, không nghĩa lý gì. Tâm mình hoạt động.
Ở đời này cũng nhiều cảm được. Đầu này phá, đầu kia phá, phá tùm lum hết. Lúc thực sự cũng như thế, tôi có làm gì phá cả. Tâm mình nhất định không có phá. Phải tu sửa để thiên hoa. Thì mình cũng có bị nạn. Mà tâm mình nghĩ trả thù thằng này. Không có trả thù ai. Mình thấy lấy quán là bằng tất cả là nhân. Nhờ những cái cảnh đó, mình mới có cơ hội tiến tâm. Mình mới có cơ hội trầm lặng, lo tu nhiều hơn để thiên hoa và sao.
Mình nhịn nhục với nó thì mình thành Bồ Tát rồi. Mình nhờ vị Bồ Tát nó chữ mình rồi mình mới nhịn nhục được. Thế chưa? À, gặp lại hai người đồng học.
Thầy sợ
thầy
nhà đó.
Thầy sợ thì mình cũng nhịn nhục, cũng đâu có mất lương. Mình sợ mình lãnh lương mà thì mình sợ.
mà còn cái chồng nữa.
Đó, cứ bây giờ mất cô mà suy nghĩ họ mới chửi, mà mình nhìn là mình cứu họ và cứu mình. Cho mình chửi lại á thì cái thần kinh nó nói rồi nó điên cuồng, rồi cái điên cuồng đó mình còn càng tin thêm nữa rồi mình cũng điên cuồng như họ. Mà mình nhìn nhục được cứu ra ha, rồi cứ nghĩ tôi đi làm có chữ gì chữ 7-6 tôi cũng lãnh lương khi tôi có thất đấu. Nhưng mà đời thật,
nhưng mà đôi khi họ chọc mình á là điều đứng là cái gì mà con
có chọc gì lắm cả, mở chọc đi chọc không có cái gì điều đứng hết á. Mình còn chọc tối mình cảm thấy sự điều đứng chứ mình thấy đó là cái tôi đây qua là mở và mình cũng là mình nghĩ nó cười vậy thôi. Kể như tôi không biết, nếu rửa tôi điếc thì chỉ có chữ được không biết sao đâu, mà điếc mà đâu có sợ súng nha, hiểu không? Mà rồi á, rồi á, người đó sẽ tự tin, người phá mình. Phải kiên nhẫn, không có nên lý luận đi họ vô cái tội nghiệp họ. Đem cái tâm từ tội nghiệp, như đứa mình khi mà mình có cái tâm từ bi thanh nhẹ rồi, thì những người lớn đối diện với đứa con biết. Chứ không biết chị chữa chữ ai của người nào. Chị hiểu không?
Không có sao.
Nó đâu chị đi. Nó có đâu có đá động tới bớt lương chị 1% thôi chị lo. Chị làm chị lãnh đủ lương mà chữ chạy dối. Không nghe cái gì giọng đời này thì nghe tiếng đời kia chứ có gì ở thế gian này cũng sao không quan trọng. Để thì mình tranh chấp nó, trời ơi tôi mặt mũi về mà bị nó chửi mà ông Tám thì chị nhìn thử đó. Chị nhìn thử như rồi rốt cuộc là chị là y sĩ, chị bệnh cho chị rồi chị bệnh cho đối phương luôn. Ha ha, đó chị được cười à, chị cười à.
Cái đó
chuyện khó mà, một người xuống thế gian mà không biết làm cái chuyện khó đâu có nên thân. Muốn nên thân phải học rất khó, có cơ hội đâu.
Dạ con cũng thấy là con sáng cho nên con
thấy tôi còn sáng sáng cho nên con mà là con cũng thấy là con nhận và mình lớn nhưng mà nó cũng không có cái gì nữa. Xong rồi nó chạy sáng cho nên con cũng thấy cái tự tánh của mình. Tại sao nghe người ta nói được nhưng mà không thấy nó soi bói tôi mới thấy được gặp lại, tôi nên cảm ơn. Mà nếu tôi giận á, tôi ngu hơn đó tôi. Đừng có dạy, cái mồm này á, khác đi, đóng một cửa thế gian, người mở cửa thiên đàng, mới cứu được họ, mình vẫn cứu được họ. Tôi nói hồi đó tôi đi làm cho cái anh Mỹ, tôi có nói không băng hoài. Tôi đâu có biết ăn lê mà tôi đi làm gì hả mày. Nhưng mà họ mà muốn thăm ngôn cho tôi. Rồi họ sai tôi làm gì tôi làm đúng không? Tôi làm chắc hết hết. Bởi vì tôi biết hết. Bởi vì sẵn đó tôi học mà. Tôi nghĩ gì học có lương chứ tôi không có nghĩ đi làm lấy lương. Tôi đi học lấy lương bởi vì tôi biết hết lấy. Tôi đi học mà có lương. Mà tôi vui lắm, sai gì tôi làm đấy. Chắc là tôi làm chắc hết. Đúng
không?
Mà ông Tư dạy đó, ông Tư dạy tôi cũng chịu, tôi cũng nói. Ông Tư nói thôi bạn đi làm, tôi đi làm với bạn. Cái ông già này, xạo quá. Nói vậy làm sao đi làm đó. Tôi đi mất đâu. Tin thử coi sao. Mỗi ngày đều mỗi phát hiện. Mỗi ngày mỗi thứ. Công việc mỗi cái. Làm vui hết cả. Cả hẳn từ lớn đến nhỏ. Từ president cho tới cái thằng office boy cũng đều lương hết. Thì tôi mới làm các hết chứ. Không chủ mà.
Có cấp trên thì xưa mà không dễ còn ghét quá. Có cấp trên còn thế nào biết.
Không sao. Lần lần. Cấp nào cũng vậy. Để hòa rồi ạ. Mình mới có vị trí thì có chủ đến đó. Thế. cãi mà cãi gì cũng có lợi lộc gì đâu, nhưng mà cũng nói vậy thôi, nó quen cái nợ mình mồm rồi thấy mình cũng phát triển hết. Nghe để lắm đi, lắm đi của Trần Nhân Hòa. Tại sao bị mất quả như là đi cãi những người như thế đó để làm gì? Chứ chân thức vào chân tâm của mình để cứ nói hoài bắt buộc từ luật. Cái đầu nó càng ngày càng sáng, càng sáng Trần Nhân Hòa càng sáng, càng nói chuyện mà nhắm cái tâm sáng rồi thì thấy đó. Sau này thì chị cũng làm nhiều vụ đó.
Ý chí của các bạn đâu phải tu pháp đi vô vi này, các bạn mới là thật sự tu. Hoàn cảnh là ông sư đó. Bạn nhìn lại bạn, hoàn cảnh của bạn, bạn phải nhìn nhận hoàn cảnh của bạn, và phải nhìn nhận sự sai lầm của các bạn, thì các bạn không bao giờ bỏ, không bao giờ phụ bất cứ một người nào. Hoàn cảnh là ân sư, làm sao các bạn dám phụ rồi các bạn. Những kỷ niệm đó làm sao dứt khỏi tâm các bạn, những hình ảnh đó làm sao các bạn gạt bỏ được. Cho nên các bạn nhớ rằng trách nhiệm của các bạn là quan trọng. Khi mà các bạn nuôi dưỡng được cái chân tâm nhịn nhục, trách nhiệm để sống trong cái hoàn cảnh hiện hữu của các bạn, quán thông hoàn cảnh của các bạn, các bạn lại trở về với sự quân bình của các bạn rồi, không có thiêu thốn bất cứ gì cả, nhịn nhục đạt thành đầy đủ. Thiên Phật thành công cũng nhờ ngày hôm nay chúng ta bị ràng buộc trong cái thể xác này. Một ngày tới tối đặc biệt bao nhiêu câu hỏi ta tham sân có si. Rồi từ đó chúng ta quan tâm gia đình. Ngày hôm nay các bạn tu vô vi, các bạn đóng góp trong thiệt thòi bất vụ lợi. Thiệt thòi đó các bạn mới thấy cái tánh tham của con người. Người nào muốn chung vào vô vi để lợi dụng địa vị là sai. Vì vô vi toàn là những người thiệt thòi, bỏ của, bỏ đời, qua đạo. Không có tham ô, không có tham dâm, không có muốn thêm bất cứ một cái gì. Chỉ sửa mình tiến qua mà thôi. Hạnh chí sinh tràn đầy. Xin cái tâm hư tật xấu để trở về với sự chân nhân. Rồi mới ngộ chân tâm. Trực chỉ một đường trở về với chân tâm. Chiến tâm mới thấy cái tâm phạm của mình đang nằm ở đâu. Sửa. Tâm hành tâm
vui. Rồi, tại sao nói hoàn cảnh là ân sư? Hoàn cảnh vầy xéo nó càng ngày càng khổ, càng đau khổ, càng buồn tủi. Tình tiền lường gạt nó đủ thứ. Mà té ra bản thân nó biết được chân tâm thì không có tình mà cũng chả có tiền. Đó, cho nên sau cái tình tiền lường gạt nó, mà tình tiền là gì? Là ân sư. Dạy nó biết đạo. Nó mới đi vô chùa, nó tìm đạo, nó vô nhà thờ, nó nghe cha các cha giảng, nó nghe những người tu thọ thể trong tâm hồn nó mới thấy rằng sự sanh tồn của nó có hiện hữu nơi mặt đất.
Người tu vô vi thực hành tự giải nó mới thanh tịnh, chứ không nhờ ai giải giùm cho mình được hết. Hoàn cảnh là ân sư, gia đình của chúng ta Thượng Đế đã an bài mọi sự kích động và phản động ở kiếp này thì chứng minh kiếp trước chúng ta sai lầm quá nhiều. Phải ăn năn sám hối, tự sửa, giải tiến lấy chính mình mới thật là người hành tâm tu học và tiến hóa rõ ràng. ý lại nơi sư phụ. Sư phụ là một con người. Ý lại nơi Phật, ông Phật cũng là một con người. Sống khổ, thanh đạm, lấy nguyên khí của trời đất mà tự giải tất cả mọi tâm tư đau khổ, ô nhiễm bởi thế sự, nhiên hậu mới có cơ hội thanh nhẹ thành Phật. Chữ Phật, thế gian tưởng lầm là ông Phật, không phải. Tâm con người thức tâm buông bỏ tất cả nó trở về sự thanh nhẹ. Phật là vô danh. Phật không có phù hộ người chúng sanh. Phật hành để chúng sanh bắt chước và tiến tới cảnh niết bàn thanh nhẹ mà sống chung hòa bình. Chứ Phật không có trở lại làm đại tế cho nhân gian. Nhưng nhân gian bày ra cúng bái, tự gạt gẫm lên chính mình. Mà gạt luôn Phật nữa. Tội rõ ràng ở thế gian. Nên thức tâm, tự tu, tự tiến, giải nghiệp tâm cho chính mình, thì mới thật sự là người tu. Trăng sao sáng lạng trong tâm thức. Khi chúng ta thanh tịnh ở trước ngực của chúng ta, nhắm mắt, thấy sáng tâm thức sáng lạng. Muôn ngàn sao ban chiếu, cứu giúp trần gian tự xét vàng. Trần gian là ai? Là thể xác chúng ta. Ta tu giải tiến đi tới chỗ sáng suốt là tức là cứu giúp. Tự tu tự tiến mới ảnh hưởng được người kế tiếp. Chứ không phải là đem súng ống chỉ mặt người ta là người ta tu tiến đâu. Không. Tâm thức mình ráng tu thanh nhẹ từ trường tốt ảnh hưởng người kế tiếp.
Đúng, cái đó là tính chất của ông trời. Cái tham sân si để kiểm soát phần hồn, hiểu không? Khi mà anh tham quá, hồi nào giờ anh tham, anh thấy anh thích tham tới đến nỗi anh thấy anh tham rồi, đố anh dù tham nữa. Khi mà anh thấy anh là tham rồi, không thèm nữa. Của Thượng Đế đang dạy phần hồn, tham sân si hỉ nộ ái ô dục. Một ngày tới tối anh thấy anh phạm rồi tái phạm rồi tái phạm. Anh muốn ăn năn lắm mà nó cứ phạm hoài. Phải không? Thôi tôi chị này tôi diệt dục. Nhưng mà tới đây anh thèm mới rồi. Vậy nữa. Phạm rồi tái phạm ở đây thiếu gì trong này. Phạm rồi tái phạm. Tới đến nỗi thức tâm rồi là thằng diệt khoát. Không nhờ cái đó làm sao thức tâm. Nó được kiểm soát phần hồn. Giáo dục phần hồn. Trong cơ tiến hóa. Thành ra cái người tu mà hiểu đạo là không có chấp cái đó. Cái người không hiểu đạo nó ôi cho cái thằng đó là quỷ lắm này, cái mà không chơi nó này, cái mà mình cũng vậy, mình cũng quỷ mà không hay chửi người ta.
Thế rồi, thường thường mình tham sân si, mà khi mình đã cảm thấy mình đã bị tham thì lúc đó mình bị giác ngộ.
Đó, mình giác ngộ. Con không tham thì không biết, anh không ăn ớt làm sao không biết lưỡi anh cây.
Mà con thấy trên đời này có nhiều người vẫn tham nhưng mà họ không biết mình tham.
Họ chưa tới, chưa đúng mức. Chưa đúng mức cho nên nếu mà có mấy cái xưởng á, nấu cho đúng độ nó ra nó muốn quà bán. Phải có cái xưởng. Thấy không? Cho nên cái xưởng là cái gì? Tụi ăn cắp là nó chơi với ăn cắp. Tụi vô con chơi ăn cắp nó vô cái xưởng đó đó. Một thời nào mà bị gom hết rồi cái nó chán, ở tù chán, bởi sao không ăn cắp nữa. Có một kỹ sư cũng tới sửa.
Vậy cô muốn hỏi là khi mà người ta đã đạt tới ngôi chánh quả là giác ngộ, là tất nhiên lúc đó họ đã biết được, họ đã biết cái chữ tham của họ.
Biết rồi chứ, dạ. Họ không có tái phạm nữa.
Biết tham là...
Nhưng mà lấy quán làm ơn, nhờ cái tham họ mới hiểu đạo. Nhờ cái si mê họ mới hiểu đạo. Lúc đó họ tác văn mới hay. Lấy quán làm ơn. Hiểu không? Nhờ cái đó mới hiểu đạo. Còn không có cái đó không hiểu đạo nữa. Nhờ mất quân bình mới đòi hỏi sự quân bình. Thấy chưa? Chứ khi không sinh ra quân bình thì thôi đâu có học đạo làm chi. Làm cách mạng làm cái gì? Thiếu cái gì tôi mới làm. Làm đủ rồi thôi hả? Thấy không?
Cho nên các bạn vui trong năm mới, vui chung học với các bạn cuối năm, khai mở, tha thứ và thương yêu là điều cần thiết để gieo cái phúc điền từ bi tâm thức phát triển của chính bạn. Nếu chúng ta không biết tha thứ và thương yêu thì chúng ta mất đi cái tâm từ bi khai triển đại đời bất diệt. Phải biết tha thứ và thương yêu. Những người chập pha các bạn là thầy các bạn mà thôi, không phải người tầm thường. Nhờ họ chúng ta mới tiến thân, nhờ họ chúng ta mới cảm thức được điều thiện lành của trời Phật. Cho nên chúng ta phải cảm ơn, lấy quán làm ân. Dù các bạn có hao mất của cải đi nữa, rốt cuộc tâm các bạn không bao giờ mất, của trời không bao giờ mất. Đừng có theo ba tờ giấy lộn nó mà khổ. Tiền bạc như vậy con ngu suốt đời là chỗ đó. Vì tiền, vì địa vị. Tôi mà cũng muốn có địa vị, tôi mà cũng muốn làm đàn anh. Đó là tạo địa vị. Tôi phải mở thức hòa đồng thì nó mới dẹp cái địa vị trần trược trong tâm thức được. Nhưng mà tôi mà tạo địa vị cho chính mình là người đó không phải người tu, người đó là người ngu, không phải người tu. Người ngu mới ôm chấp địa vị, người không giải mở thăng hoa tiến hoa, không ôm địa vị của trần gian. Trần gian là địa ngục trần gian, vợ con này khi cần nó đang giam các bạn, chứ không phải là nó giúp cái gì, đang giam các bạn. Cho nên tôi nói các bạn có vợ có chồng để con thì các bạn đã lãnh một cái tội chúng thân khổ sai, nó giam hãm đòi hỏi đủ điều làm cho các bạn bận rộn. Các bạn phải hiểu cái tội chúng thân khổ sai của các bạn mà thức tâm tu thăng hoa, giải mở nghiệp tâm để tiến về cõi thật thiên đàng mới có cuộc sống ở tương lai.
Nó giải nghiệp thì nó phải lấy quán, cái sự quán thù giữa hai bên nó thành ra ân nhân, nó phải tạ ơn đối phương cũng như một vị Phật. Vì nhờ những sự sai lầm và đối phương đã tính báo thù mới nhắc nhở trong tâm thảm nó, nhưng mà nó đấy cho đó là ân nhân, nó được cứu, nó được tiên qua tốt đẹp hơn. Thì nó phải tưởng đến người báo thù là ân nhân của nó, thì nó mới xóa bỏ được cái chuyện đó. Nhưng mà phải thực hành đứng đắn, nghiêm chỉnh tinh tấn, chứ không phải dùng cái miệng mà làm được đâu. Cả hành động luôn cả tư tưởng phải chôn vào cái công việc đó, và để biến cái đó từ cái tối thành cái sáng, từ cái hận thù phải trở nên tình thương hữu ích cho hai bên mới giải quyết được. Việc đó nó cũng lớn lao chứ không phải eo hẹp đâu.
Lấy quán làm ơn, các bạn phải thấy rằng khi các bạn gặp bất cứ một người nào, các bạn tin Thượng Đế thì các bạn là Thượng Đế đang đến với bạn. Thì bạn mới làm được điều này. Thượng Đế định dạy tôi cái gì đây? Chửi trong mặt cô. Chửi trong mặt bạn. Đập bàn chửi bạn. Thì bạn bây giờ quýnh rồi, bây giờ làm sao? Tôi phải lui về chỗ tôi sẵn có. Là chỗ nào? Chỗ thanh tịnh. Các bạn đã biết cái vốn của các bạn là thanh tịnh. Cứ cho nó chửi đi, cứ cho nó đánh đi, cho nó đập đi. Nhưng mà các bạn vui lui về thanh tịnh. Thì nhờ cái gì bạn được thanh tịnh? Khi mà bạn lui tới tận cùng thì bạn thấy thanh tịnh là không ai cướp được. Cho nên các bạn lấy quan làm ơn. Nhờ ông đó tôi mới biết đạo. Nhờ ông đó tôi mới biết cái ngôi vị của tôi. Nhờ ông đó tôi mới thách thức tâm là tôi không mắc người bạn hung ăn, mà người bạn đó sẽ nên trở nên người bạn hiền. Vì tôi nhẫn nhịn. Mà trong cái nhẫn chừng nhà nào thì tôi lui về dung điểm sẵn có của chính tôi. Bạn có thể đắc đạo trong một khúc đại nhẫn của bạn. Các bạn tu đây là nhẫn chứ. Bạn ngồi để xếp bằng pháp luân thường chuyển. Cái gì nó đập bạn, đồ ăn đang đánh bạn. ăn no vô mà không biết sắp đặt cho tao, tao đập cho mày chết. Đó, nó đang đánh. Nhưng mà các bạn luôn luôn lấy quán làm ơn. Nó làm bạn đau bụng, nó làm bạn mệt mỏi, nó làm bạn buồn ngủ. Nhưng mà tôi chiến thắng. Chiến thắng bằng một cái lầm từ nhẫn. Hết sức nhẫn, nhẫn để xây dựng. Thấy không? À, rồi từ đó các bạn trở về với thanh tịnh. Các bạn thấy rằng cái tuổi này nó đập tôi nhưng mà tôi phải thương nó. Bạn có bỏ nó được không? Mai bạn phải lo cho nó. Bên đây nó bắt đi, bạn ý chảy đau bụng nhưng mà mai bạn phải thương nó. Không bỏ nó được. Bạn đã về thanh tịnh rồi nhờ nó, bạn giải quyết được một cái việc rất mừng. Từ cái đau bụng mà hết đau bụng. Thằng đó nó chửi tôi ác ôn nhưng mà giờ tôi thấy nó bệnh chứ tôi không có bệnh. Tại sao nó đi chửi người như vậy? Tôi biết nó là tôi, nếu tôi như vậy là tôi là thằng khùng rồi. Tôi nói đối phương nó khùng rồi. Bây giờ làm sao cứu nó? Huynh đệ chúng ta thương, nhịn. Có thì giờ rảnh rỗi thăm, đem cái từ tâm triều mến để độ nó. Vì nhờ nó ngày hôm nay chúng ta mới thấy sự sáng suốt. Mà sáng suốt là gì? Nhận thức ra đối phương bệnh. Mà tôi đã học y sĩ hồi nào đâu, nhờ thanh định tôi mới biết được cái bệnh của đối phương. Thấy không? Tôi học một khóa y học mà không biết. Nhẫn vô cùng đi thấy. Cho nên cả vợ chồng ở thế gian cũng vậy. Gia đình nhẫn thiệt nhẫn mới thấy thương chồng. Nhẫn thiệt nhẫn mới thấy thương con. Nhịn thiệt nhịn mới thấy thương vợ. Còn ao ao đâu có thấy. Nhưng mà những phải có một người nhịn đó, mới học được cái người ao ao tấn công mình. Và mình thấy lấy quán làm ăn. Như bây giờ các bạn tu, vợ không tu nó phá các bạn. Nó chửi, nó coi rễ các bạn. Các bạn nghĩ gì bây giờ? Bạn nghĩ tới Đức Phật Thích Ca. Nghĩ tới ông Tám hồi trước ông tu làm sao? Bị bà Tám chửi hành đủ chuyện. Nhưng mà ông vẫn thanh tịnh. Vì ông muốn cứu gia đình. Và ông sử dụng đối phương kích động. Đó là ông thấy ban đầu là quán. Nhưng mà đó là ân nhân thật sự. Vì quá thương yêu mình mới chửi mình. Quá thương yêu mình mới phá mình. Thì phải lấy quán làm ông. Cái quán là với chuyện đời thôi. Kỳ thật đó là ân nhân. Nó đem cả khối óc mà nó muốn thay đổi tư tưởng của chính mình. Hỏi cái tình thương nó nhiều hơn mình không? Nó thương chồng nó nhiều không? Thương vợ nó nhiều không? Hết sức thương. Nó mới nhập công rầy la như vậy. Nó sợ chồng nó điên, sợ vợ nó khùng. Nhưng mà người tu luôn luôn bây giờ biết làm sao giải thích. Tập quán của đối phương thì phải động loạn. Nhưng mà ngày nay mình thanh tịnh thì đối phương chống là đúng rồi. Ngày nay chúng ta lấy quán làm ân chúng chống chúng ta. Nhưng mà nó là ân nhân, nó là vị cứu tinh trong cuộc đời của chúng ta. Không bao giờ nó bỏ. Thấy rõ điều này. Cho nên lấy quán làm ân. Các bạn bây giờ phải học lấy quán làm ân. Cha chửi, anh chửi, em chửi. Vì tội gì? Tôi đi tu lắm à. Tu để làm gì? Để biết thương yêu. Tu để làm gì? Để biết xóa bỏ hận thù. Tu để làm gì? Để cứu độ chúng sanh. Việc làm vĩ đại nhưng mà chúng sanh không biết. Chúng sanh cũng có quyền chửi tự nhiên. Ông trời giáng lâm xuống thế gian mà còn bị phỉ báng mà không gì chúng ta. Cho nên luôn luôn phải lấy quán làm ân mới đo lường sự thanh tịnh của bạn được. Còn nếu các bạn không biết lấy quán làm ân thì các bạn tu 10 kiếp nó cũng vậy đó thôi. Bạn có thước mà không biết sử dụng. Người chửi bạn là cái thước trời thiên xích đang đo lường sự thanh tịnh tiến hóa của chính bạn. Nhưng mà các bạn không biết sử dụng. Trông trả trở lại. Thắng được để đứng đó cho làm gì? Thua đi, ta mới có cơ hội đi. Đi rồi chúng ta mới cứu người. Như tôi đã thường nói, nhiều người ra đường bị con chó rượt, chó chết chạy vô nhà thờ, thấy hình Chúa đứng đó. Con chó không theo nữa và không nhảy vô nhà thờ cắn. Tại sao? Cái chỗ nghiêm trang kính trọng của mọi người vang lên hướng về đó. Thì chuyển tâm được ác thú cũng phải trở nên hiền. Chúng ta thấy không? Cái sự oai nghiêm, thanh tịnh là giá trị. Mà hỏi rồi thì chúng ta theo Chúa, ta tu theo Phật, ta tu rồi. Ta thành Phật rồi, thành Chúa rồi, ta bỏ con chó sao? Ta phải cứu nó chứ. Lấy quán làm ăn thôi. Nó là ân nhân đưa ta về trời. Sự kích động của thế gian là ân nhân đưa chúng ta giải thoát. Cho nên lấy quán làm ăn phải luận như vậy mới là đúng nghĩa. Cho nên chúng ta tu càng thấy trì trệ, càng tu càng cần kỹ thuật tháo gỡ. Kỹ thuật tháo gỡ do đâu? Do sự kích động và phản động. Lấy quán làm ăn chúng ta mới mở được. Nếu không biết lấy quán làm ăn không bao giờ mở được và chỉ kẹt thêm mà thôi. Chúng ta chấp nhận hoàn cảnh nào đưa đến cũng là Thượng Đế đưa đến. Thượng Đế dạy chúng ta, cho chúng ta cái cơ thể cấu trúc bởi siêu nhiên mà có này, là Ngài kích động và phản động, thử tâm chúng ta từ giờ phút khắc, để chúng ta tự hiểu, tự thức, tự đi. Chứ Ngài không có dẫn chúng ta đi nữa. Ngài mở trí cho chúng ta là qua hạ mình rồi, chúng ta phải tự đi.
Nếu chúng ta người thật tâm tu, tự thức, tự giải, đạt tới sự phân minh vô cùng, đời đạo sống tu mới thật là tu. Còn nếu tôi bỏ đời theo đạo, tôi vô núi tôi ngồi, thét rồi không có phát triển nội tâm thức, tạo khổ thôi. Trực diện với hoàn cảnh tức là ân sư. Hoàn cảnh giáo dục chúng ta từ giây phút khắc, trong cái có không không mà tiến hóa. Tu là sửa, là giải mới kêu tiến. Tu mà ôm mà chấp binh ông Phật này, binh ông thần kia, tức là ôm chấp, không tiến được. Tu hoài cũng không thấy mình, cũng không thấy Phật, cũng không thấy tiên, cũng chả thấy Chúa. Tự gạt mình một kiếp, rồi lủi thủi xuống địa ngục, chấp nhận cái tội mình đã làm trong lúc đương thời tại thế gian. Cho nên ông trời thấy không có, đâu có ai thấy ông trời đâu. Nhưng ông trời có con mắt đang theo dõi mọi người. Đó là luật nhân quả. Nhân tốt quả tốt, nhân xấu quả xấu. Nhân nào quả nấy rất rõ ràng. Đó là luật của trời, có trước luật đời. Mà nhân sinh biết tu, biết hiểu được tâm linh, mới chấp nhận luật nhân quả, thì sống rất dễ dàng, dễ qua. Suốt cả một kiếp người, chúng ta ăn xài không có bao nhiêu. Không nên ôm nhiều và tự hại. Ăn nhiều là hại cơ tạng, trí tâm không ổn. Mức tiến hóa của tâm linh, văn mật làm sao tiến.
Sau con đi tham dự khóa hội quan phản chiếu về thì con có suy nghĩ, thì con tìm một cái câu hỏi mà con giải đáp không được. Thưa thầy, cái pháp UG nó có nói là mình phải hồi quan phản chiếu, thì hồi quan phản chiếu về điểm nào?
Thì tự nhiên anh tu thiền để làm gì? Tu thiền để nung đúc tâm thân anh được nhẹ nhàng, thì anh đi nhẹ nhàng, anh đi lên cõi nào, anh liên hệ với thanh quan, thì tự nhiên anh đem hẹn ánh sáng rồi sửa trị cuộc sống hiện tại, nó phản chiếu tâm thức của mình. Sau giờ thiền anh thấy anh làm sai chỗ nào anh biết, không cần phải nói với người ta. Mình sai, sai tới đến nỗi mình nói chuyện vợ mình cũng sai. Mình có lỗi luôn cả vợ mình, mà cả lỗi luôn cả con mình, mà mình không biết. Mà mình thiền rồi thì tự nhiên nó nhắc. Đó là hồi quan phản chiếu. Mình hướng về thanh quan thì tự nhiên nó hồi trở lại, nó phản chiếu, nó cho mình biết cái sự việc để sửa tâm để đi. Cho nên sau một giờ thiền anh học nhiều chuyện đó, chứ không phải đơn giản. Cố gắng thiền một tiếng đồng hồ trở lên học nhiều chuyện. Người ta lấy viết ghi ra, ghi để mình coi cũng được. Cái chuyện nhiều chuyện mình cần phải nhiều khi muốn ăn năn, muốn năn nỉ vợ mình, xin lỗi vợ, nói trên tận tượng, à xin lỗi con, để cho cái thức hòa đồng nó mở được. Chứ không phải mình đúng đâu. Càng tu càng thấy mình có lỗi, rồi mình nhịn nhục, mình nhịn nhẫn mà mình nhịn nhục, thì lúc đó là mình sẽ được nhẹ, mình ở bên trên, vượt khỏi những sự kích động. Mà nếu mình không nhịn nhẫn và nhịn nhục là mình không, lúc nào mình cũng ở trong sự kích động mà không thoát khỏi. Mà anh làm một lần như vậy anh sẽ thấy, anh hạ mình xuống là anh ở trên cao, mà anh vươn cao là anh sẽ ở chỗ thấp. Tự ái nhiều là ở chỗ thấp, mà dẹp được tự ái thì con mắt nó bừng sáng, tâm nó nhẹ. Không nên tưởng là mình hiểu hơn gia đình, mình chưa hiểu. Gia đình nó đi trong thực tế, nó là ân sư của mình. Không có gia đình anh không có kham khổ. Nhờ gia đình anh mới kham khổ, mà sau kham khổ anh học được nhiều điều hay dở của tình đời. Thì gia đình là ân sư, hoàn cảnh là ân sư, lấy quán làm ân mới tiên thân dễ dàng.
Chúng ta người tu vô vi là khai triển bên trong để hội nhập với nguyên lý cả cả con vũ trụ. Thì chúng ta không bao giờ có sự bơ vơ nữa. Trời đất người, chúng ta là người đang đại diện trời đất. Phải khai sáng lên chính mình để hiểu giá trị thương yêu của trời đất đã và đang xây dựng cho nhân sinh bằng cách nào thì mới có cơ hội sống vui hòa bình được. Hòa mình trong nguyên khí của trời đất mới thấy rõ sức mạnh. Thanh tịnh là sức mạnh. Thế gian lịch sử để lại biết bao nhiêu kỳ rồi. Kích động và phản động giết nhau thê thảm. Còn tệ hơn con thú nữa. Mà tới ngày hôm nay vẫn chưa hiểu được cái gì. Vẫn chế biến đồ khí giới ác ôn. Giết người tham lam. Gây cho cả vũ trụ dơ giấy hết. Vì lòng tham con người có tiền là được. Nhưng mà tiền không giúp được chúng ta. Tiền vẫn bị giới hạn, mà tâm linh phát triển được là vô giới hạn, vô cùng tiến hóa, kiếp kiếp thăng hoa. Tại sao chúng ta hướng đó về để tu, để khai thông tuệ giác của chính mình? Chiều sâu của tâm đạo là tuệ giác. Thiếu thanh tịnh làm gì mà khai tuệ được, mới giác tâm được. Tất cả chúng ta cũng đã và đang tu ở thế gian này. Thượng Đế đã an bài cho có gia can trong kích động và phản động. Tiền tình duyên nghiệp đủ thứ đang giáo dục chúng ta làm sao để hiểu mình. Làm sao để hiểu nguyên lý của sự kích động và phản động. Thì chúng ta mới bằng lòng lấy quán làm ân rồi phần hồn mới được thăng hoa.
là ao đổi được, không có học được. Ngày nay bạn có cái ý chí đó là tự tin thành lập, trở nên một cái gì khác, không có thành. Vì anh ở trong động rồi, bước khỏi động thì đi về tỉnh. Thấy không? Trên tâm của anh là tỉnh. Xung tin của đầu của anh thì không ai rời bỏ được. Không có chỉ anh là chủ nợ người thân. Đó, pháp này là pháp của anh là tu, còn là cố gắng anh tu sẽ đạt được chuyện lớn và anh sẽ thâu kết quả hơn túng tứ đổ từ mà nó đem về bài này để thâu nhiều hơn của chân hay gì của tạo.
Kính thưa thầy, thì như không vừa trình bày là không có thứ hai tuần lễ của sẽ đồng ở đây
không sao, anh đi làm về anh đi ngủ giấc dậy thì cũng bất cứ giờ nào. Bây giờ là thay đổi không khí, thay đổi thành công cả.
Thì họ cũng nghĩ rằng có lẽ ở gia đình con dù có thăm người thì có lẽ mình có cái người là con tu nhiều nhưng mà rốt cuộc thì rốt cuộc. Còn gia đình con thì từ con cái nhờ con thì ông có tu nhưng mà con thấy được anh được nhiều hơn. Tại vì vợ con thì thường thường con hỏi mấy bà què, mấy đạo tu ở đây thì nói nếu mà hai vợ chồng làm tu thì là tu dễ, nhưng mà nếu mà chồng tu mà vợ không tu thì nhiều khi khác được. Khi mà anh thành đạo rồi, vợ con có sự lực của chúng có gì đâu khổ. Nó thấy cha nó vui, nó thấy cha nó đợi biết bao nhiêu người. Nó không nói cái hạnh nó chứ. Thấy không? Mình xây dựng cho cái xã hội. Đó. Còn
thưa thầy, ngày thầy vừa giảng qua, thầy nói về cái phần hồn. Con thì ta cũng chưa phân biệt được cái hồn thầy vừa giảng qua đó, nó lại cái mà lại nhà thức. Phật đó có khác nhau hay không?
Nó cũng một mà thôi. Từ đâu đến và hiểu biết A là gia thức thì cũng hơi là chữ nhờ là quan trọng. Nó như thánh của Việt Nam. À, người Việt Nam nó thánh của Việt Nam. Cái gì hiểu được?
Cái hồn.
Tôi nói chuyện đây là cái hồn hiểu lắm với cái xác. Xác không hiểu. Anh thấy không? À, cái chấn động của anh qua wow, cái chấn động của anh càng tiến xa qua wow, vũ trụ anh này tiến xa chấn động của anh là Phật.
Họ bạn cảm ơn thầy. Thầy nếu cái Phật hồn là cái phần mà mình bất sanh bất diệt lúc đó là đủ sẵn có thì mình cần gì phải tu nữa thầy?
Ai tu? Bởi vì chúng ta đưa đến thế gian bởi vì chúng ta đã có trì trệ chậm tiến khi bắt giam hãm trong cái tiểu thừa nhỏ bé mà sau có những hoàn cảnh kích động và phản động để chúng ta thức tâm trở lại, cho nên người tu thức tâm với tiền của mình đi tới trong thời bắt tức là phải tu chúng ta tạo cho người ta an lành ở đời tâm như thế nào anh hiểu không đó cái hoàn cảnh đó hoàn cảnh là âm sư, trong đó âm sư nào để ta được hoàn cảnh tất cả âm sư.
Giá như có chuyện nó là giả.
Thầy thực sự có câu vấn đề nếu mà mình bị người ta chửi quá thì mình mất cái câu chuyện như vậy thì làm sao sống được thì
làm sao? Bị người nó giật chửi mình mà cái người đó cái chuyện mình bị lấy quá nặng người đó nó đem cho con mượn cái thước để đo lường sự thanh tịnh người khiến thanh tịnh mình quên quay mình nói mình sống tu thế nào cho nên mình muốn có thanh tịnh thì mình phải nhịn nhục nhân cái cơ hội đó mình tạo cho người thanh tịnh của mình soi sự thanh tịnh đi là từ sau là vô tận vô biên đó là ngôn ngữ của Phật. Khi con chuyện như vậy, mình thấy đối phương nó tới với mình bằng một tình thương xây dựng, chứ không nghĩ một tình thương ở thành.
tâm tư đi. Nhưng mà con cứ cười cảm ơn. Nhờ cô, nhờ anh, nhờ chị, tôi biết tôi được. Biết chỗ nào, biết khả năng nhìn được. Nếu tôi không nhìn được, không đã hai bên tổn thương có lợi chỗ nào. Nhưng mà tôi nhìn được đi, để tôi thấy rằng anh sẽ là bạn tôi, chị sẽ là bạn tôi. Tôi cần và có lợi cho cả nhân loại vũ trụ thì tôi làm việc lớn, tôi có làm việc nhỏ. Anh chọc đẹp, không chỉ làm việc nhỏ, không làm việc lớn. Con hiểu không? Hiểu cái đó mới là thật sự tôn trọng quyền năng và tâm đức tự nhiên hơn.
Không dễ không dễ không dễ không
dễ không dễ không dễ không dễ không dễ không dễ không dễ không dễ không dễ không dễ không dễ ta đẩy con dễ không 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 dễ
không dễ không dễ không dễ
không dễ không dễ không dễ không dễ không dễ không dễ không dễ không dễ không dễ không dễ không dễ không dễ không dễ không dễ không dễ cái ba cái bốn cái năm cái triệu người à, nó không đi về nào khi mà con gây gỗ con giận hờn ông đã rồi con thấy cũng không có lợi gì con nhớ hãy ta làm nên cái gì
đó con làm nên không là đánh giá cho mình nhưng mà chỉ không
đánh bằng cái gì con chưa được mở thì nãy giờ con được mở lại một xíu con hiểu rồi bạn này bạn thân của tôi những người này là bạn thân biết trong đời rồi. Người này đưa tôi về với nhà, không có phải là mẹ đạo. Chửi tôi, tôi đưa tôi về kỹ thuật thân tình của tôi đi nhé. Hiểu không?
Nói sao mà
không? Thì đó thì con thấy là những người đó là không sân sư chứ không?
Không có sao hết.
Rồi từ đó, chứ tôi có nghĩ như vậy, là cái tên của bác không? Thì tôi đưa tôi về thân tình. Tự nhiên cái nhận của con nó hòa lên bên trên thì cái thanh quan của vũ trụ nó chiếu đó thì nó đập nhìn con mà nó sẽ thôi nhìn con mà nó đập cho con được cái cháy được ổ
cái tự cháy rồi ta làm sao con có thể làm con được
đó nãy giờ con tập ra con cũng đã ngon rêu để thật sự đã con nhắn nữa. Tại con không chắc, con thấy người đó là ông ba ăn nhanh của con, mà bây giờ con hiểu người đó là ăn nhanh của con là con đâu có chay nữa.
Không biết là những người đó thôi.
Không biết, bữa đó không biết, lúc này anh biết. Mai mốt thì giờ rất là chắc. Tại con hiểu anh, đến đây đó là anh. Thật sự là anh nhanh của con. Mà anh nhìn tới cứ một lần mà không nhìn nhận lại là đã bỏ ra lâu. Khi mà con thắng thế là con công cao đã mà rồi con bị rơi rồi con bị thẩm còn nặng hơn bây giờ nè. Con hiểu không? Nhìn nó sáng suốt, nhìn nó đẩy mình về vị trí thanh tịnh.